hãy tiến hành, làm đi, không phải dễ dàng đâu. Nhưng một cách giản dị, như ta lấy một ly nước, đặt nó ở đây trong 2 phút, rồi dỡ lên, đặt ở chỗ kia trong 2 phút. Mỗi 2 phút là dời nó đi một lần, chỗ này sang chỗ kia. Đây chỉ là một thí dụ, nhưng hãy làm với tâm chú niệm, theo dõi hơi thở cũng giống như vậy. Quý vị thử làm như vậy cho đến khi hoài nghi hay đau khổ. Đó là lúc mà trí tuệ khởi phát. Vài người sẽ nói, vậy đó sao? Di chuyển tới lui mãi một ly nước, quả thật là khùng, vô ích, bộ điên rồi sao? Không sao, chớ quan tâm đến người ta nói gì, chỉ cứ làm. Và chớ quên, 2 phút chứ không phải 5, gom tâm an trụ, chỉ làm thế thôi. Theo dõi hơi thở cũng cùng thế ấy. Hãy ngồi lại trong tư thế thăng bằng, 2 chân tréo, chân mặt đặt trên chân trái. Thở vào cho đến khi nghe hơi thở đến bụng, và thở ra cho đến khi hơi thở trong lòng phổi ra hết. Thở vào cho đầy, rồi để tự nhiên, không nên cố gắng điều hòa hơi thở. Dầu hơi dài hay ngắn cũng được, đủ tốt rồi. Hãy ngồi lại và trông chừng, theo dõi hơi thở ra và hơi thở vào tự nhiên. Chú tâm vào hơi thở, chớ để nó lẩn thoát. Nếu thấy mất, ngừng lại. Nó đâu rồi? Hãy tìm ra và đưa nó trở lại. Sớm hay muộn gì, ta sẽ gặt hái một điều gì tốt. Cứ gia công hành, không nên nghĩ rằng mình không thể làm được. Cũng như gieo mạ trên cánh đồng, cứ rải tung hột giống xuống đất như bỏ đi, nhưng hột giống sẽ sớm nở mộng, mạ non sẽ mọc lên, trở thành cây lúa, trổ bông, ra hột no đầy, và rồi ta sẽ có thể ăn khao mô, cơm dẹp, những hộp cơm ngon lành, thơm phức. Nó là vậy. Quý vị biết không? Đó là thiên nhiên. Ở đây cũng vậy. Chỉ ngồi lại, đôi khi quý vị có thể nghĩ, ta ngồi nhìn hơi thở để làm gì đây? Thì nó vào rồi nó ra tự nó, chứ cần gì ta phải ngớ ngẩn nhìn. Đó chỉ là cái tâm ngoan cố của ta, luôn luôn tìm bắt con bò chét. Hãy quên nó đi, chỉ nỗ lực hành thiền cho đến khi cảm nghe an lạc. Bởi vì một khi tĩnh lặng, hơi thở sẽ trở nên tế nhị, thân thoải mái, tâm thơ thới, mọi sự việc đều tốt đẹp. Hãy tiếp tục tiến hành cho đến khi có thể ta ngồi đây vẫn sống mà không còn hơi thở ra vào. Cho nên kinh sợ, đừng bỏ cuộc vì nghĩ rằng ta đã ngưng thở. Đó là trạng thái an lạc, thanh bình, không cần phải làm gì hết, chỉ ngồi như thường. Đôi khi hình như ta không còn thở nữa, nhưng thật sự ta còn thở. Nhiều hiện tượng tương tự có thể xảy diễn, nhưng không sao. Chỉ chú tâm hay biết tất cả và không lo sợ gì hết. Cứ tiếp tục hành thiền và hành thật nhiều, hành thường xuyên. Ngay sau khi thọ thực, hãy cõi y máng lên và bắt đầu đi. Bụt đồ, bụt đồ. Hãy thiền hành cho đến khi đầu gối không còn chịu nổi. Chỉ tiếp tục đi. Đến khi quá mệt mỏi mới ngồi lại. Quý sư hãy hành thật nhiều. Gia công hành như vậy để thông hiểu, để đạt được nó, để cho nó phát sanh, để thấu triệt tận tường nó là thế nào. Không phải chỉ đi trong chốc lát, trùng chọc, nghĩ đến điều này việc nọ, rồi vào tỉnh thất nằm xuống, thả hồn bay theo tiếng ngáy ngon giấc. Bằng cách đó quý vị không thấy gì hết. Nếu lười biếng thì biết đến chừng nào mới xong. Nếu cảm nghe mệt mỏi rồi dễ vui buông lung, không chuyên cần thì đi được bao xa. Quý vị hãy tập trung nghị lực, tinh tấn gia công vượt qua tình trạng lười biếng. Không phải nói an lạc, an lạc, an lạc và ngồi xuống không thấy an lạc đâu trong tức khắc, rồi vội vã bỏ đi bởi vì không thấy an lạc ở đâu. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Cũng như nói rằng, ồ, làm ruộng thì có gì khó, cứ trồng xuống rồi lấy lúa mà nấu cơm ăn. Nhưng hãy ra đồng làm thử xem, không biết phải điều khiển trâu bò như thế nào, không biết sử dụng cây bừa ra sao. Trong thực tế, nói và làm khác biệt nhau nhiều. Nó là vậy. Quý vị biết không? Tất cả quý vị đều muốn tìm trạng thái an lạc, thanh bình. Nó ở đó, nhưng quý vị chưa biết gì đâu. Dầu có hỏi ai, quý vị cũng không biết. Chỉ hay biết hơi thở của mình. Hơi thở vào và hơi thở ra. Bụt đồ, đủ rồi. Chỉ làm bấy nhiêu. Cũng không cần phải suy tư nhiều về nó. Trong giờ phút hiện tại, chỉ hay biết cái này. Hãy học điều này trong hiện tại. Bất luận gì xảy đến, được rồi. Chỉ tiếp tục hành như vậy. Rồi quý vị sẽ thấu hiểu tất cả về nó. Hành và thấy. Nếu chỉ ngồi như vậy, và hay biết rõ ràng những gì xảy diễn thì thật sự là được. Khi tâm trở nên an lạc, nó biết. Quý vị có thể ngồi đó suốt đêm đến sáng mà không cảm nghe mình đang ngồi, hoan hỷ thỏa thích. Không thể giảng giải nó là gì, nó chỉ giống như thỏa thích. Khi đến trình độ này, có thể ta phát sanh ý muốn thuyết những thời pháp cao siêu. Nhưng hãy thận trọng coi chừng, chớ nên để bị kiết lỵ ở mồm. Giáo pháp cứ tuôn trào, ta cứ thuyết giảng không ngừng, làm cho thiên hạ điên đầu với những lời dạy thao thao bất tuyệt. Cũng như thầy Sa Di lớn tuổi tên Sang ở đây, hôm nọ trời vừa sẩm tối, vào lúc mọi người ngồi thiền, suy nghe ai nói gì trong khu rừng tre gần đó. Tiếng nói không ngớt, do, do, do. Sư ngồi lại và lắng nghe, bụng nghĩ rằng ai đó đang dạy ai khác. Ai mà nói hoài vậy? Tiếng nói không dừng, mà chỉ tiếp tục líu lo, lẩm nhẩm. Rồi sư đi lấy cái đèn pin và trở lại đám tre. Rõ ràng là thầy Sa Di Sang ngồi dưới lùm tre, bên ngọn đèn leo lét, hai chân tréo lại, miệng không ngớt lẩm bẩm thuyết giảng một thời pháp cho đêm tối. Này thầy Sa Di Sang, thầy có nhép miệng không? Ô bạch sư, con không thể ngậm miệng lại được, con không thể giữ môi khép lại được. Ông nói, khi ngồi xuống con phải dạy, khi đi con phải dạy. Con phải dạy, con biết đến đâu mới dừng. Quả thật là điên khùng. Vậy đó, nó là vậy. Đó là việc có thể xảy ra, quý vị biết không? Tuy nhiên, hãy bám sát theo pháp hành. Không nên chỉ hành tùy cơn hứng. Khi lười biếng, cứ hành. Lúc siêng, cứ hành. Hành thiền khi ngồi, hành thiền lúc đi, và chỉ đến khi nằm cũng cứ theo dõi hơi thở. Trước khi ngủ, tự nhủ, ta không dễ vui buông lung lợi dưỡng trong giấc ngủ. Vừa khi tỉnh giấc, tiếp tục hành thiền. Khi ăn, chúng ta ghi nhớ, ta không ăn thức ăn này vì lòng thèm muốn, mà chỉ xem nó là một món thuốc bổ, một dược liệu để nuôi sống ta trong ngày và đêm nay. Nó sẽ giúp ta có đủ sức để tiếp tục hành thiền. Trước khi ngủ, ta tự dạy. Trước khi ăn, ta tự dạy. Lúc nào cũng vậy. Đứng hay biết, ngồi hay biết, nằm hay biết. Trong tất cả mọi việc làm đều hay biết như vậy. Khi nằm xuống, hãy nằm nghiêng bên phải và gom tâm an trụ vào hơi thở. Bút đồ, cho đến khi an giấc. Vừa lúc tỉnh dậy, tiếp tục bút đồ, như ta không bỏ sót hơi thở nào. Chừng ấy, trạng thái an lạc thanh bình sẽ phát sinh, luôn luôn giác tỉnh. Cho nên nhìn xem người khác hành như thế nào, không thể làm được như vậy. Về pháp tọa thiền, hãy ngồi ngay ngắn và giữ thân thăng bằng. Không nên để đầu nghiêng phía trước hay ngã ra sau, mà giữ thăng bằng, cũng như một pho tượng Phật. Xem kìa, Ngài ngồi vững chắc, ngay thẳng và sáng tỏ rạng ngời. Nếu nghe đau nhức và muốn đổi oai nghi, hãy cố gắng chịu đựng đến mức cùng cực, rồi sẽ đổi. Quý vị có thể nói, sao vậy? Con không còn chịu đựng được nữa. Nhưng hãy nhẫn nại chờ một chút trước khi chuyển mình. Hãy chịu đựng đến cùng, hãy cố gắng thêm nữa. Dù có đau nhức thế nào, vẫn cứ tiến hành và cố gắng chịu đựng. Đến khi vì đau nhức quá không thể gom tâm để niệm Bút Đô, quý vị hãy lấy cảm giác đau nhức ấy làm đề mục và giác tỉnh chú niệm đau, 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 thay vì niệm Bút Đô, Bút Đô. Làm như thế cho đến khi hết nghe đau nhức, rồi nhìn xem điều gì xảy diễn sau đó. Đức Phật dạy rằng, cái đau tự nó phát sanh, rồi tự nó chấm dứt. Hãy để cho nó tự nhiên tan biến, không nên bỏ cuộc. Có thể cơn đau nhất làm cho quý vị đổ mồ hôi, từng hột to như hột bắp, lăn tròn xuống theo lưng. Nhưng nếu có thể vượt qua khỏi cảm giác khó chịu ấy một lần, quý vị sẽ biết rõ nó là thế nào. Điều này chỉ đến dần dần, không nên cố gắng quá sức và đi quá xa, chỉ đều đặn tiến hành từ từ. Trong khi thọ thực, hãy hay biết, nhai, nuốt, dần dần, và hiểu biết rằng sau cùng thức ăn sẽ đi đến đâu, vật thực nào thích hợp hoặc không thích hợp với cơ thể của mình, quý vị sẽ biết nó đi về đâu. Hãy tinh luyện trong nghệ thuật ăn, làm cho nó trở nên tinh chi. Ăn và biết lượng định, khi còn 5 miếng nữa là đủ no thì hãy dừng. Uống nước vào là đủ. Hãy làm thử và xem mình có thể làm vậy được không? Phần đông người ta không làm vậy. Họ ăn cho đến no bụng, rồi dồn thêm 5 miếng nữa. Nhưng quý vị biết không, thọ thực như vậy là không đúng. Đức Phật dạy rằng, chỉ ăn với chánh niệm và hiểu biết rằng hiện thời mình chưa đủ no, nhưng ăn thêm 5 miếng nữa thì sẽ no. Như vậy, hãy dừng lại, không ăn nữa, và uống nước vào, ắt đầy bụng. Làm như thế, dầu đi kinh hành hoặc ngồi thiền, quý vị cũng không nghe nặng nề, và thời hành thiền tự nhiên tốt hơn. Tuy nhiên, thông thường người ta không muốn làm như vậy. nếu không thật sự muốn tự rèn luyện, ắt không thể làm được mà chỉ ăn cho đến khi quá đầy bụng, rồi dồn thêm vào 5 miếng nữa. Bản chất ô nhiễm và tham ăn của con người là vậy. Còn những gì Đức Phật dạy thì hướng về chiều ngược lại. Chúng ta phải tự quan sát mình. Khi ngủ cũng vậy, ngủ với chánh niệm và giác tỉnh tùy theo khả năng của mình. Đôi khi ta không được ngủ đúng giờ mà sớm hoặc trễ, không thành vấn đề. Riêng sư làm thế này, dầu đi ngủ sớm hay ngủ trễ, việc đó không quan trọng. Khi tỉnh giấc là sư dậy liền. Không nên quan tâm đến nó một cách quá đáng, hãy cắt đứt ngay tại đó. Nếu tỉnh giấc mà còn giật giờ buồn ngủ, hãy ngồi dậy ngay, đứng dậy và đi rửa mặt, rồi bắt đầu thiền hành. Cứ đi ngay. Đó là phương cách mà ta phải tự rèn luyện. Quý vị hãy làm như vậy. Đó là những gì phải làm. Tuy nhiên, quý vị sẽ không hiểu biết bằng cách chỉ lắng tai nghe người khác dạy. Chỉ có thể hiểu biết bằng cách thật sự dấn thân vào công trình thực hành. Vậy, hãy dũng mãnh tiến hành. Đây là giai đoạn đầu tiên trong pháp luyện tâm. Trong khi hành thiền, chỉ gom tâm vào một việc, quan sát hơi thở vào và thở ra, liên tục quan sát, và tâm dần dần trở nên an lạc. Nếu tâm phóng nhảy đầu này đầu nọ, vừa ngồi xuống là nhớ nhà, nó nhanh chóng xẹt đi một đoạn đường dài về đến nhà. Vừa nghĩ rằng mình đang thèm ăn bún nấu gì đó, quý vị vừa mới xuất gia, đói bụng phải không? Thèm ăn, thèm uống, đói bụng, mong muốn, nghĩ nhớ đủ chuyện. Thèm thật là thèm. Nhưng nếu quý vị có thèm muốn đến phát điên đi nữa, hãy để cho nó phát điên. Riêng phần mình, hãy gia công thực hành, xuyên qua cơn khùng điên ấy. Cứ dõng mãnh tiếp tục thực hành. Quý vị có bao giờ thiền hành chưa? Đi như thế nào? Tâm phóng, hãy dừng lại, chờ cho đến khi tâm quay trở về. Nếu tâm phóng mà thật sự không trở lại, hãy nín thở, chờ đến khi không còn chịu được nữa, nó sẽ trở lại. Nếu ngồi thiền mà tâm chạy nhảy, phóng đi đó đây, hãy giữ hơi thở lại, nín thở cho đến lúc không còn chịu được nữa, nó sẽ trở lại. Hãy làm cho tâm trở nên dũng mãnh. Luyện tâm không phải dễ như luyện thú. Quý vị biết không? Tâm thật sự rất khó rèn luyện. Không nên ngã lòng dễ dàng. Đôi khi giữ hơi thở lại cho đến lúc buồng phổi hình như muốn vỡ ra là phương cách duy nhất để chụp bắt cái tâm, nó sẽ chạy trở về. Hãy làm thử xem. Trong thời gian nhập hạ năm nay, quý vị hãy tìm hiểu về phương pháp này. Ban ngày hãy thực hành, ban đêm hãy thực hành, mỗi lúc có chút thì giờ hãy thực hành. Đi kinh hành ngày và đêm, dầu chỉ có 5 hay 10 phút, hãy thực hành. Cột giữ tâm mình vào đề mục, liên tục quán niệm đề mục ấy. Nếu trong khi thiền hành mà có điều gì muốn nói, hãy dừng bước lại, không nói, rồi kéo sự chú tâm trở về đề mục, làm cho nó liên tục, không gián đoạn. Như nước trong chai này, nếu ta giữ cái chai hơi nghiêng, nước sẽ bắt đầu nhỏ giọt, từng giọt, từng giọt, từng giọt. Nghiêng thêm, nước sẽ chảy giọt lớn hơn, tâm niệm cũng vậy. Nếu ta nghiêng hẳn, thật sự rót nước ra, nó sẽ trở thành một dòng nước vững chắc. như từ trong giòi tuôn ra, không phải chỉ nhỏ giọt. Điều này có nghĩa là dầu chúng ta đứng, đi hay nằm, nếu luôn luôn giữ tâm giác tỉnh thì chánh niệm của ta vững chắc trôi chảy như một dòng nước. Và nếu thật sự rót hẳn ra thì nó là dòng nước vững chắc. Như vậy, nếu tâm phóng dật chạy đầu này, nhảy đầu kia và lăng xăng chao động, hãy nhớ đến thí dụ trên, tâm chú niệm của ta cũng chỉ như nước nhỏ giọt, từng giọt. Luyện tâm cũng chỉ thế thôi, dầu ta có nghĩ đến điều này, điều nọ, tâm phóng dật không an, điều đó không quan trọng. Chỉ gia công kiên trì, thực hành một cách liên tục, ta sẽ phát triển trạng thái giác tỉnh cho đến khi nó trở thành dòng nước trường lưu bất tức. Dầu đi, đứng, nằm, ngồi hoặc gì đi nữa, trạng thái an lạc ấy vẫn ở ngay tại đây với ta. Hãy dũng mãnh tiến hành, quý vị sẽ thấy, nếu chỉ ngồi không cho có chừng, thành quả tốt đẹp sẽ không tự nhiên phát sinh. Nhưng nếu cố gắng quá sức, quý vị cũng không gặt hái được gì, mà không cố gắng chút nào, vẫn không được gì. Hãy nhớ nằm lòng, đôi khi quý vị giả dụi không muốn ngồi lại hành thiền, nhưng công việc đâu đó đã xong, nên ta ngồi xuống, lắng tâm và phập, cảm nghe an lạc, dễ dàng, bởi vì ta đã hiện hữu ngay ở đó. Hãy thực hành, bấy nhiêu đó đủ cho hôm nay. Và sau đây là phần vấn đáp. Vấn: Bạch sư, con đã hết sức cố gắng thực hành, nhưng hình như không tiến đến đâu. Đáp: Điểm này rất quan trọng. Trong pháp hành, không nên cố gắng tiến đến đâu hết. Chính lòng ham muốn được giải thoát hoặc được giác ngộ sẽ làm trở ngại hành giả trên đường tiến đến giải thoát. Ta có thể chuyên cần đến đâu, có thể ngày đêm tích cực thực hành như thế nào, nhưng nếu tâm vẫn còn vọng mong thành tựu điều gì, ắt không bao giờ tìm ra thanh bình an lạc. Năng lực phát xuất từ lòng ham muốn ấy là nguyên nhân tạo hoài nghi và phóng dật. Dầu ta có gia công đến đâu và tinh tấn chuyên cần trong thời gian bao lâu, trí tuệ vẫn không khởi phát từ lòng ham muốn. Như vậy, chỉ giản dị buông bỏ, hãy chuyên cần quán chiếu tâm và thân, danh và sắc, nhưng không cố gắng thành tựu bất luận gì. Chỉ đến pháp hành nhằm thành đạt giác ngộ cũng nên buông bỏ, không bám níu vào nó. Vấn: Bạch sư, còn buồn ngủ thì sao? Con phải ngủ nhiều hay ít thế nào? Đáp: Cho nên hỏi sư, sư không thể nói. Đối với vài người, mỗi đêm ngủ trung bình 4 tiếng là đủ. Dầu sao, điều cần thiết là ta phải tự quan sát và tự hiểu biết mình. Nếu cố gắng quá sức, ngủ quá ít, ta sẽ cảm nghe cơ thể giả dụi, kém thoải mái và không thể giữ vững tâm niệm. Ngủ quá nhiều, sinh hôn trầm hoặc phóng dật. Hãy tự tìm lấy mức quân bình cho chính mình. thận trọng tự quán chiếu tâm và thân và theo dõi, tìm hiểu nhu cầu ngủ của mình cho đến khi nhận ra mức độ vừa phải tốt đẹp nhất. Nếu đã tỉnh giấc mà còn trăn trở, giật giụi ngủ nướng, thì đó là ô nhiễm. Vừa khi tỉnh giấc là phải tức khắc củng cố chánh niệm. Bạch sư, còn về vấn đề thọ thực, nên ăn bao nhiêu? Đáp, ăn cũng như ngủ. Phải tự mình hiểu biết, tự mình lượng định bao nhiêu là đủ. Thức ăn phải được tiêu thụ để cung ứng nhu cầu của cơ thể. Hãy nhìn nó như một món thuốc. Có phải chăng là ăn nhiều quá chỉ làm cho ta buồn ngủ sau bữa ăn và ngày càng mập ra? Hãy dừng lại, quán chiếu thân và tâm mình, không cần phải nhịn đói. Thay vì nhịn ăn, hãy chứng nghiệm chút ít vật thực nào mà ta ăn. Hãy tìm ra mức thăng bằng tự nhiên của cơ thể mình. Sớt chung lại vào bát tất cả những thức ăn như các nhà sư sống trong rừng. Ta có thể lượng định số thực phẩm mà mình tiêu thụ. Hãy thận trọng theo dõi, tự quan sát mình trong khi ăn. Hãy tự hiểu biết mình. Tinh hoa của giáo pháp chỉ là vậy. Không cần phải làm điều gì đặc biệt. Chỉ tự quán chiếu, tự quan sát, nhìn cái tâm. Chừng đó, ta sẽ nhận thức mức thăng bằng tự nhiên cho pháp hành của mình. Vấn: Bạch sư, tâm của người Á Đông và của người Tây Phương có khác nhau không? Đáp: Trên căn bản thì không có gì khác biệt. Ngôn ngữ và những tập tục bề ngoài có thể thấy là khác, nhưng tâm của con người có những đặc tính thiên nhiên như nhau nơi tất cả mọi người. Tham và sân trong tâm người Á Đông cũng giống như tham và sân trong tâm người Tây Phương. Đau khổ và sự chấm dứt đau khổ của tất cả mọi người đều như nhau. Vấn: Bạch sư, có nên đọc sách thật nhiều hay nghiên cứu kinh điển xem đó là một phần của pháp hành không? Đáp: Giáo pháp của Đức Phật không nằm trong sách vở. Nếu muốn thật sự trông thấy những gì Đức Phật dạy, ta không cần phải bận tâm với sách vở. Hãy quán chiếu tâm mình, hãy thận trọng quan sát, xem những cảm giác và những xúc động đến và đi như thế nào. Xem coi những ý nghĩ đến như thế nào và đi như thế nào. Không nên bám níu vào bất luận gì. Chỉ giác tỉnh, ghi nhận và hay biết bất cứ gì mình thấy. Đó là con đường dẫn đến chân lý của Đức Phật. Hãy sống tự nhiên. Tất cả những gì ta làm ở đây, trong cuộc sống hiện tại, là cơ hội tốt đẹp để thực hành. Tất cả là giáo pháp. Khi làm những công tác lặt vặt thường ngày, hãy làm với chánh niệm. Nếu có đi đổ ống nhổ hay rửa phòng vệ sinh, chớ nên nghĩ rằng mình làm công việc cho ai, hay mình đang giúp cho ai một ân huệ nào. Có giáo pháp trong tác động đổ ống nhổ. Đừng nghĩ rằng chỉ lúc ngồi lại ngay thẳng và tréo hai chân theo thế kiết già mới là hành thiền. Vài thiền sinh than phiền rằng ở đây không có đủ thì giờ để hành thiền. Vậy có đủ thì giờ để thở không? Đó là pháp hành thiền của ta. Luôn luôn chú niệm, sống tự nhiên trong lúc làm bất luận gì. Dân: Bạch sư, tại sao chúng con không được trình pháp với thiền sư mỗi ngày? Đáp: Nếu quý thiền sinh có gì thắc mắc trong pháp hành và cần phải được rõ sáng, thì cứ tự nhiên đến gặp các vị thiền sư và nêu lên câu hỏi. Nhưng ở đây không cần các buổi trình pháp hàng ngày. Theo đó, mỗi thiền sinh có thể trình với thiền sư những gì phát sanh đến mình trong lúc hành thiền và được vị thiền sư chỉ dạy, sửa sai hoặc khuyến khích. Nếu sư giải đáp ngay tất cả những thắc mắc nhỏ nhặt, ác thiền sinh sẽ không bao giờ thông hiểu tiến trình hoài nghi trong tâm mình. Điều chánh yếu là chính thiền sinh phải học tự quan sát mình, tự vấn mình, tự trình pháp với mình. Hãy thận trọng lắng nghe các bài giảng của thiền sư. Ở đây, vài ngày có giảng một lần, rồi so sánh pháp hành của mình với những lời chỉ dạy ấy. Có giống vậy không? Có gì khác không? Tại sao ta hoài nghi? Ta nghi ngờ gì đây? Chỉ bằng cách tự quan sát mình, ta mới có thể thông hiểu. Vâng. Bạch sư, đôi khi con lo lắng về đường lối thọ trì các giới luật của nhà sư. Nếu tình cờ con làm chết một con trùng, điều ấy có phải là tạo nghiệp bất thiện không? Đáp: Sila hay giới luật rất thiết yếu cho pháp hành, nhưng không nên bám chặt, dính kẹt trong đó một cách mù quáng. Trong khi phạm giới sát sanh cũng như phạm các giới khác, yếu tố quan trọng là tác ý, ý muốn làm, cái chủ tâm đưa đến hành động. Hãy hiểu biết cái tâm của chính mình, không nên quá lo âu về giới luật của nhà sư. Nếu nghiêm túc trì giới một cách thích nghi, thì giới hỗ trợ cho pháp hành. Nhưng có vài vị sư quá bận tâm, lo lắng về các giới nhỏ nhặt, đến nỗi ngủ không an giấc. Giới luật không phải là cái gì để mang theo như một gánh nặng. Nền tảng pháp hành của chúng ta là giới luật. Giới đức trong sạch, thọ trì các hạnh đầu đà và hành thiền, giác tỉnh chú niệm và thận trọng nghiêm trì 227 giới chánh và nhiều giới phụ là một lợi ích lớn lao. Giới luật giúp làm cho cuộc sống trở nên đơn giản, không cần phải đắn đo nghĩ ngợi hay bận tâm lo lắng phải hành động như thế nào, và như thế tránh cho ta khỏi suy tư mà chỉ giản dị gom tâm chú niệm. Giới luật giúp cho tăng chúng sống chung với nhau một cách hòa hợp, Phật sự tiến triển tốt đẹp, và từ bên ngoài nhìn vào thấy mỗi người hành động điều hòa và cùng theo dưới một lý tưởng. Giới luật và luân lý còn là nền tảng vững chắc mà, đứng vững hai chân trên đó, hành giả có thể tiến đến định và tuệ. Bằng cách hành đúng theo giới luật của hàng xuất gia và các hạnh đầu đà, chúng ta bắt buộc phải sống đơn giản, sống tri túc, chỉ giới hạn sở hữu vào những vật dụng thật sự thiết yếu. Như vậy, chúng ta có trọn vẹn pháp hành của Đức Phật: không hành ác, hành thiện, sống đơn giản và thanh lọc tâm. Đó là luôn luôn giác tỉnh theo dõi, quán chiếu cái tâm của mình, thận trọng chú niệm trong tất cả các oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, luôn luôn tự hiểu biết mình. Vâng. Bạch sư, có những ngày tâm con bị hoài nghi khuấy động, hoài nghi pháp hành, hoài nghi tiến bộ của mình, hoài nghi luôn đến vị thiền sư. Khi hoài nghi phát sinh thì con phải làm sao? Đáp: hoài nghi là tự nhiên. Vào buổi ban sơ ai cũng hoài nghi. Ta có thể học hỏi rất nhiều nơi hoài nghi. Điều quan trọng là không nên tự đồng hóa mình với hoài nghi, xem nó là mình là nó, có nghĩa là không nên để dính kẹt trong đó. Nó sẽ cuốn tròn, quấn chặt tâm mình trong một dòng lẩn quẩn vô cùng tận. Thay vì tự đồng hóa với nó, hãy theo dõi, quan sát toàn thể tiến trình của hoài nghi, của tâm phóng dật. Xem coi ai hoài nghi đến và đi như thế nào. Chừng đó, ta không còn là nạn nhân của hoài nghi nữa. Ta sẽ bước ra ngoài, vượt ra khỏi hoài nghi, và tâm sẽ trở nên vắng lặng. Ta sẽ có thể nhận thấy tất cả sự vật đến như thế nào và đi như thế nào, rồi để cho tất cả trôi qua, buông bỏ những gì mà trước kia ta bám níu. Ta buông bỏ những hoài nghi, chỉ giản dị nhìn nó. Đó là phương cách chấm dứt hoài nghi. Vâng, bạch sư, còn các pháp hành khác thì sao? Hiện nay có rất nhiều thiền sư và rất nhiều hệ thống dạy thiền khác nhau. Điều này làm cho người muốn tìm học thiền rất hoang mang. Đạt: cũng giống như đi ra thành phố, ta có thể đến phố từ hướng Bắc, hướng Đông Nam, từ nhiều ngã đường. Các hệ thống ấy thường chỉ khác nhau bề ngoài. Dầu đi ngã này hay ngã khác, dầu đi chậm hay nhanh, nếu giữ vững chánh niệm thì tất cả đều như nhau. Điểm chánh yếu mà tất cả pháp hành chân chánh đều phải đạt đến là không bám níu. Đến mức cùng tột, tất cả các hệ thống hành thiền đều cũng phải được buông bỏ. Cũng không nên bám níu vào thầy tổ. Nếu một hệ thống dẫn đến buông bỏ, không bám níu vào gì hết, thì đó là pháp hành chân chánh. Có thể quý vị muốn ra đi, lên đường, đến viếng các vị thiền sư khác và thử hành các hệ thống phương pháp khác. Vài người trong quý vị đã làm như vậy rồi. Sự ham muốn đó là tự nhiên. Quý vị sẽ nhận thấy rằng hàng ngàn câu hỏi được nêu lên và kiến thức uyên bác bao nhiêu trong nhiều hệ thống sẽ không đem quý vị đến chân lý. Rồi quý vị sẽ chán nản. Quý vị sẽ thấy rằng chỉ đến lúc dừng lại và quán chiếu thân và tâm của chính mình, ta mới tìm gặp những gì Đức Phật truyền dạy. Không cần phải tìm đâu ngoài ta, rồi quý vị phải quay trở lại, đối diện với bản chất thiên nhiên của chính mình. Chính đây là nơi mà quý vị có thể thông hiểu giáo pháp. Vấn: bạch sư, hình như có nhiều vị sư ở đây không chuyên chú hành thiền. Các vị ấy buông lung, lêu lỏng hoặc không tinh tấn chú niệm, thấy vậy con lấy làm khó chịu. Đáp: nhìn xem người khác làm gì không phải là thái độ chánh đáng. Hành động ấy không giúp được gì cho pháp hành của mình. Nếu cảm nghe khó chịu, hãy nhìn vào trạng thái khó chịu ấy trong tâm. Nếu giới hạnh của người kia không được tinh nghiêm, hoặc nếu người nọ là một nhà sư kém giới đức, phần ta không phải là xét đoán chuyện ấy. không thể khai triển trí tuệ của mình bằng cách nhìn xem người khác làm gì. Giới luật của hàng xuất gia là công cụ để được sử dụng trong pháp hành, chứ không phải là khí giới dùng để chỉ trích hoặc để bươi móc, tìm tòi, vạch lỗi của người khác. Không ai có thể hành thiền cho ta, mà ta cũng không thể hành cho ai khác. Hãy giác tỉnh, chú niệm vào điều gì mình đang làm. Đó là đường lối thực hành. Vâng. Bạch sư, đến nay con hết sức thận trọng trong việc thu thúc lục căn. Con luôn luôn nhìn xuống và luôn luôn giữ chánh niệm trong từng tác động nhỏ nhặt. Thí dụ như khi thọ thực, con phải mất rất nhiều thì giờ và hay biết từng chi tiết. Nhai, ý thức mùi vị, nuốt, vân vân. Mỗi giai đoạn như vậy thì con rất thận trọng trong từng tác động. Con hành như thế có đúng không? Đáp: thu thúc lục căn là pháp hành chân chánh, đúng như vậy. Phải luôn luôn giác tỉnh, suốt ngày hay biết điều gì xảy đến các giác quan. Tuy nhiên, không nên làm quá độ. Hãy đi đứng, ăn uống và hành động một cách tự nhiên. Hãy phát triển tâm niệm một cách tự nhiên. Hồn nhiên hay biết những gì xảy diễn bên trong chúng ta. Không nên cưỡng ép pháp hành, cũng không nên tự cưỡng bách mình có những thái độ vụng về, khó coi. Đó là một hình thức tham vọng khác. Hãy nhẫn nại, cần phải nhẫn nại và bền chí kiên trì. Nếu ta hành động một cách tự nhiên và giác tỉnh chú niệm, thì trí tuệ cũng phát sanh một cách tự nhiên. Vâng. Bạch sư, có cần thiết phải ngồi thiền suốt một thời gian dài hay không? Đáp: không. Không cần phải ngồi từ giờ này sang giờ khác. Vài người nghĩ rằng càng ngồi lâu, hành giả càng sáng suốt hơn. Sư có thấy những con gà mái ngồi trong ổ ngày này qua ngày kia? Trí tuệ phát sinh từ trạng thái giác tỉnh chú niệm trong mọi quan nghi. Ngay từ lúc vừa tỉnh giấc thì phải bắt đầu niệm. Và như vậy, thực hành cho đến khi ngủ trở lại. Không nên lo lắng về điểm ngồi được bao lâu. Điều quan trọng chỉ là tỉnh thức, dầu trong lúc làm việc, lúc ngồi hoặc lúc tắm rửa. Mỗi người có một khoảng thời gian ngồi tự nhiên vừa phải của mình. Vài người trong quý vị sẽ lìa đời vào lứa tuổi 50, vài người khác ở tuổi 60, và vài người khác nữa vào độ cửu tuần. Cùng thế ấy, thời gian mà mỗi người có thể ngồi được cũng không giống nhau. Không nên thắc mắc hay lo âu về điểm này. Hãy cố gắng giữ tâm luôn luôn giác tỉnh và để cho sự vật trôi chảy theo bản chất thiên nhiên của nó. Chừng ấy, tâm sẽ trở nên ngày càng vắng lặng hơn, dầu cảnh vật quanh ta như thế nào. Tâm sẽ giống như ao hồ tĩnh lặng giữa rừng sâu hoang vắng. Những loài thú hiếm hoi và kỳ lạ sẽ đến uống nước dưới hồ. Ta sẽ thấy rõ ràng bản chất thật sự của vạn hữu. Ta sẽ gặp đủ loại cảnh vật kỳ diệu, lạ lùng, đến rồi đi. Nhưng chính ta sẽ yên tĩnh, vắng lặng, tự tại. Những vấn đề khó khăn sẽ phát sinh, và trong tức khắc, ta sẽ nhận thấy sự vật xuyên qua những khó khăn ấy. Đó là hạnh phúc giác ngộ, hạnh phúc của chư Phật. Vấn: Bạch sư, con có rất nhiều ý nghĩ, tâm con quá đỗi buông lung. Mặc dầu con cố gắng củng cố chánh niệm, tâm vẫn phóng dật. Đáp: Không nên lo âu vì điều ấy. Hãy gia công giữ tâm an trú trong hiện tại. Bất luận gì phát sinh đến tâm, hãy nhìn nó mà không dính mắc. Hãy buông bỏ để cho nó trôi qua, cũng không nên mong muốn cho nó đi mất. Như vậy, tâm sẽ đạt đến trạng thái thiên nhiên của nó. Không nên phân biệt tốt và xấu, nóng và lạnh, mau và chậm. Không có tôi và không có anh, không có tự ngã chút nào. Chỉ là vậy. Khi đi trì bình, không cần phải làm gì đặc biệt. Chỉ giản dị đi và thấy cảnh vật nào đến với ta như nó là vậy. Không cần phải bận biểu hay quyến luyến cảnh cô đơn vắng vẻ hay trạng thái ẩn dật. Dầu ở nơi nào, hãy tự hiểu biết mình bằng cách sống tự nhiên và tự quán chiếu, tự quan sát mình. Nếu hoài nghi phát sanh, hãy nhìn nó đến và nó đi. Quả thật rất giản dị, không giữ lại gì cả. Cũng như ta đang đi trên con đường đổ dốc xuống và thỉnh thoảng gặp phải trở ngại, gặp ô nhiễm cũng vậy, chỉ nhìn và chỉ khắc phục bằng cách để cho nó trôi qua theo con đường thiên nhiên của nó. Không nên suy tư về những trở ngại mà mình đã vượt qua. Không nên lo âu về những trở ngại mà mình chưa gặp phải. Hãy sống trong hiện tại, bám sát vào hiện tại. Không nên bàng hoàng lo âu về chiều dài của con đường mà mình phải trải qua. Không nên băn khoăn nghĩ ngợi về mục tiêu mà mình phải đạt đến. Mọi sự vật đều biến đổi. Bất luận gì mà ta đi ngang qua, không nên vướng víu. Ngày kia tâm sẽ đạt đến mức thăng bằng tự nhiên của nó, và vào lúc ấy pháp hành sẽ trôi chảy mà không cần ta lưu ý đến. Tất cả mọi sự vật sẽ đến và sẽ đi. Vấn: Bạch sư, có khi nào sư xem kinh sách của ngài Lục Tổ Huệ Năng không? Đáp: Trí tuệ của ngài Huệ Năng quả thật bén nhạy, giáo huấn của ngài quả thật sâu sắc, và người sơ cơ không dễ gì lĩnh hội. Tuy nhiên, nếu thực hành đúng theo phương pháp của chúng ta và kiên trì tinh tấn, nếu chuyên cần tinh luyện trong hạnh buông bỏ, ta sẽ thấu đạt. Lần nọ, có một đệ tử của sư sống trong liều tranh. Vào năm ấy, trời mưa thật nhiều. Ngày kia, giông tố làm tróc phân nửa cái nóc tranh của tịnh thất. Vị sư ấy không màng sửa lại nóc lều để mặc cho mưa dột. Nhiều ngày trôi qua như vậy. Hôm nọ, sư hỏi vị ấy về cái nóc tịnh thất. Ông ta đáp rằng mình đang hành pháp buông bỏ. Đó là một lối buông bỏ không có trí tuệ. Nó cũng giống như thái độ bình thản hay tâm xả của con trâu đang trầm mình dưới nước giữa cơn nóng mùa hè. Nếu sống bình dị, cuộc đời tốt đẹp. Nếu sống nhẫn nhục và vị tha, ta sẽ thông hiểu trí tuệ của ngài Huệ Năng. Vấn: Bạch sư, sư có dạy rằng thiền vắng lặng Samatha và thiền minh sát Vipassana là hai pháp hành giống nhau. Xin sư vui lòng giảng rộng thêm. Đáp: Thật dễ hiểu. Thiền vắng lặng Samatha và thiền minh sát Vipassana cùng đi chung với nhau. Trước tiên, do nhờ pháp hành gom tâm an trụ vào đề mục, tâm trở nên an tĩnh, vắng lặng. Tâm chỉ vắng lặng trong khi ta ngồi thiền, mắt nhắm. Đó là thiền vắng lặng. Căn bản tâm định này, Samadhi, sẽ khởi duyên cho trí tuệ hay tuệ minh sát phát sanh. Đến mức độ này, tâm luôn luôn vẫn an tĩnh, dầu ta ngồi nhắm mắt tham thiền nơi vắng vẻ hay đi bách bộ giữa phố phường nhộn nhịp. Nó là vậy, ngày nào còn là trẻ con, giờ đây lớn khôn, ta đã là người đứng tuổi. Em bé thuở nào và người đứng tuổi hiện nay có phải là một không? Có thể nói là một. Hoặc, theo một lối nhìn khác, có thể nói là hai người khác biệt. Cùng thế ấy, ta có thể nhìn tách rời thiền vắng lặng và thiền minh sát. Chớ tin chắc sư bằng lời, hãy thực hành đi, rồi tự mình sẽ thấy. Không cần phải làm gì đặc biệt. Nếu chăm chú quan sát, nhìn xem vắng lặng và trí tuệ phát sanh thế nào, quý vị sẽ tự bản thân thấu đạt chân lý. Trong những năm sau này, người ta quá chú trọng đến danh từ. Họ gọi pháp hành của họ là minh sát và coi rẻ thiền vắng lặng. Hoặc họ gọi thiền của họ là vắng lặng và hãnh diện nói rằng muốn thành công hành minh sát phải trải qua giai đoạn hành thiền vắng lặng. Tất cả những lời qua tiếng lại ấy là điên cuồng, cho nên bận tâm suy tư, chỉ giản dị hành, tự mình sẽ thấy. Vâng, bạch sư, trong pháp hành của chúng ta có cần phải nhập định không? Đáp: không, không cần phải nhập định. Phải củng cố trạng thái vắng lặng và gom tâm an trụ vào một điểm duy nhất, rồi dùng tâm nhất điểm ấy tự quán chiếu, tự quan sát mình. Không cần phải có gì đặc biệt. Nếu trong khi hành thiền mà tâm định phát sanh thì cũng tốt vậy. Tâm định ở đây là toàn định hay nhập định. Nhưng không nên cố bám giữ nó lại. Vài người tiến đạt đến tâm định rồi lấy làm thỏa thích, dính kẹt luôn trong đó. Có thể là ở vào trạng thái vắng lặng của tâm nhập định có rất nhiều thích thú, nhưng phải biết đúng giới hạn của nó. Nếu là người sáng suốt, ta sẽ biết rõ tác dụng và giới hạn của tâm định, cũng như ta biết giới hạn của tuổi thơ, đến lúc nào phải hành động như người đứng tuổi. Vâng, bạch sư, tại sao thọ trì hạnh đầu đà như chỉ ăn từ trong bình bát? Đáp: hạnh đầu đà giúp hành giả cắt bớt ô nhiễm. Bằng cách thọ giới chỉ ăn trong bình bát, ta có thể chú tâm dễ dàng hơn vào thức ăn, xem đó là một thứ thuốc. Nếu đã tận diệt mọi ô nhiễm thì dầu thọ thực như thế nào cũng không thành vấn đề. Ở đây, tại thiền viện, chúng ta áp dụng hình thức chỉ ăn trong bát nhằm giúp cho pháp hành đơn giản. Đức Phật không bắt buộc tất cả các vị tỳ khưu phải thọ trì hạnh đầu đà, nhưng Ngài cho phép vị nào muốn có thể tự khép mình vào khuôn khổ của giới luật khắc khe này. Những giới này giúp cho nếp sống kỷ cương càng thêm chặt chẽ, và do đó giúp tăng trưởng ý chí và năng lực. Đây là những quy luật mà mỗi người nỗ lực gìn giữ cho mình. Không nên nhìn xem người khác thực hành như thế nào. Hãy nhìn cái tâm của mình và xem điều gì lợi ích cho mình. Một thông lệ khác của thiền viện là thiền sinh phải chấp nhận chỗ ở mà người ta chỉ định cho mình. Đây cũng là một kỷ cương hữu ích nhằm giúp thiền sinh không bận bịu với chỗ ở. Nếu một thiền sinh đã ra đi rồi trở lại thì phải ở một chỗ khác. Đó là pháp hành của chúng ta, không bám níu vào bất luận gì. Vâng, bạch sư, nếu việc xớt tất cả vật thực vào bát là quan trọng, tại sao chính sư là thầy mà không làm như vậy? Sư không cảm thấy rằng điều quan trọng là vị thiền sư phải nêu gương cho thiền sinh hay sao? Đáp: đúng, quả thật đúng là vị thiền sư phải làm gương cho đệ tử. Sư không quan tâm đến việc quý vị chỉ trích sư. Quý vị muốn hỏi gì cứ hỏi. Tuy nhiên, điểm quan trọng là không nên trìu mến, bám biếu theo vị thầy của mình. Nếu bề ngoài sư thật sự là hoàn toàn, thì ắt là nguy hiểm. Tất cả quý vị sẽ quá đỗi trìu mến, quyến luyến sư. Chí đến Đức Phật, đôi khi cũng dạy đệ tử làm một việc, rồi Ngài làm theo đàn khác. Lòng hoài nghi ông thầy có thể giúp quý vị. Quý vị nên nhìn phản ứng của mình, thử nghĩ xem có thể nào sư xớt thức ăn từ bình bát ra dĩa để tặng cho những vị cư sĩ làm công quả quanh chùa được không? Quý vị nên tự quán chiếu và khai triển trí tuệ của mình, chỉ thọ nhận nơi thầy những gì tốt đẹp. Hãy giác tỉnh, hãy biết pháp hành của mình. Nếu sư nằm nghỉ trong khi quý vị phải ngồi ngay thẳng hành thiền, điều ấy có làm cho quý vị phiền giận không? Nếu màu xanh mà sư nói là đỏ, đàn ông mà sư gọi là đàn bà, chớ nên tin lời sư một cách mù quáng. Một trong các vị thầy của sư có thói quen ăn thật nhanh, và khi ăn thì gây nên nhiều tiếng động. Như vậy mà Ngài dạy đệ tử phải ăn từ từ và ăn với chánh niệm. Lúc ấy sư nhìn thầy và lấy làm khó chịu, bực mình. Sư đau khổ. Nhưng thầy thì không. Sư chỉ nhìn thầy từ bên ngoài, và sau sư học được bài học. Vài người lái xe thật nhanh nhưng cẩn thận. Có những người khác lái chậm nhưng thường gây tai nạn. Không nên bám chắc vào thông lệ, dính mắc trong hình thức bề ngoài. Nếu quý vị bỏ ra 10% thì giờ để nhìn người khác, và tự nhìn mình suốt 90% còn lại, thì đó là hành đúng. Lúc ban đầu, sư thường nhìn vị thầy của sư là Achan Tông Ra và đâm ra hoài nghi. Người ta tưởng là Ngài mất trí. Ngài làm những chuyện lạ đời và tỏ ra rất hung hăng đối với đệ tử. Nhìn bề ngoài, thấy hình như Ngài giận dữ, nhưng bên trong thì không có gì. Không có ai trong đó hết. Quả thật, đặc biệt tuyệt diệu. Ngài giữ tâm sáng suốt và giác tỉnh, chí đến giờ phút viên tịch. Nhìn người từ bên ngoài, làm cho cái ta của mình phân biệt, so sánh. Không thể tìm ra hạnh phúc bằng đường lối ấy. Quý vị cũng sẽ không thể an lạc nếu để mất thì giờ đi tìm một người toàn hảo hoặc một vị thầy lý tưởng. Đức Phật dạy chúng ta nên nhìn vào giáo pháp, chân lý, không nên nhìn người khác. Đến đây chấm dứt cuồng băng thứ 6, đọc lại 11 thời pháp do Ngài Achan Cha đã từ bi thuyết giảng trong những trường hợp khác nhau.